Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị,
tu hoặc đó là ngũ độn sử, nó chậm lục, nó âm thầm, nó sai sử, tham sân si mạn nghi. Năm cái này là cái gốc rễ căn bản phiền não khởi vọng tưởng từ năm cái anh chàng này. Chứng A La Hán bên tiểu thừa mới đoạn nó được, và chứng bên đại thừa thấp tính mới đoạn được cái này. Nhiều người nói bà tham bà cố, tôi có tham đâu mà tôi tham, toàn là bào chữa. Đến khi nào hết tham A-la-hán, sạch sẽ không còn tham sân si mạn nghi, bèn chứng quả A-la-hán. Người ngộ được tự tánh của mình rồi đó. Bên Pháp Môn Tịnh Độ là tự tánh Di Đà rồi đó, ngộ được tự tánh Di Đà rồi đó. Bên Thiền Tông là ngộ bản lai diện mục rồi đó. Nhưng mà nói về chứng thì chưa có đoạn được một phẩm nào ở trong kiến tư hoặc hết, cho nên chết vẫn bị sanh tử luân hồi. Ghê chưa? Ngộ nó cách xa với chứng một trời một vực xa lắm. Như vậy hôm nay kiến hoặc đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Thân kiến là nhìn cái thân này nó là thiệt đúng không, nhưng mà khi mình chết thiêu ra cho rồi mới thấy thân này là giả. Nhưng mà Bồ Tát là ngay đương thể tức không, ngay cái thân này thấy là giả rồi. Còn phàm phu bọn chúng ta là phải khi chết nó thiêu ra thành tro rồi mới thấy giả. Cho mình chưa chứng thân kiến, chưa phá được cái thân kiến này. Còn các hàng Bồ Tát họ phá được cái thân kiến này, các vị A-la-hán họ phá được cái thân kiến này, vô sơ quả là họ phá được cái thân kiến này rồi. Thân này là chỉ tạm bợ thôi, và họ ăn tiêu dùng mặc và để tạm sống trong cái đất nước gió lửa này một thời gian, trong vài chục năm nó sẽ tan rã. Họ thấy ngay nó là giả, phá được cái thân kiến rồi phải biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, rồi họ mới vô sơ quả. Bọn mình đây nè, bọn phàm phu mình đây nè, cách Phật bữa hơn 2.000 năm, hơn 3.000, gần 3.000 năm rồi mà kêu để phá được cái kiến hoặc này để chứng sơ quả thì thời này tìm không ra. Phục nó thì được, phục nó thì được. Chán cái thân này và gì? Và chán cái cõi này, ưa cái cõi kia là ưa Tây Phương Cực Lạc, là xả ly ta bà hăng quyền tịnh độ đó, thì phục nó, làm chủ được nó. Chứ còn mà đoạn nó thì khó, khó cực kỳ đoạn được cái kiến hoặc này. Mà khi đoạn kiến hoặc, tư hoặc, vô sơ quả, vô tứ quả rồi là bắt đầu đến gì? Kiến hoặc đã đoạn rồi mà còn trần sa hoặc. Trần sa hoặc là gì? Là những cái lậu hoặc của chúng sanh. Khi mình chứng quả rồi mình đoạn được cái lậu hoặc của mình rồi, còn cái lậu hoặc của chúng sanh thấy kinh khủng quá. Tham sân si của họ quá trời là kinh khủng, thân kiến biên kiến của họ là quá trời kinh khủng. Cho nên các vị A-la-hán bèn nhập vào vô dư niết bàn, nhập vào trong cái niết bàn tự tánh, không dám phát tâm độ sanh nữa. Thì A-la-hán này đó là gọi rằng là thấy trần sa hoặc của chúng sanh, cho nên không dám ra độ sanh. Mà để phá được trần sa hoặc này là phải vô gì? Thập tính, vô hàng Bồ Tát, bắt đầu mới phá được trần sa hoặc, bước lên lộ trình của Bồ Tát. Bước lên lộ trình của Bồ Tát là phá được là trần sa hoặc rồi, bắt đầu phá được vô minh hoặc. Cứ vô trong một phẩm là thập tính là phá được một phẩm của vô minh, cho đến gì? 51 phẩm. Thập tính, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa, bắt đầu vô đẳng giác là 51 phẩm đó, là đắc một phần, là phá được một phần vô minh, cho đến diệu giác thành Phật. Đi con đường này thực sự là khó, khó cực kỳ khó. Cho nên tỏ qua ngài nói là cái pháp môn mà thủ xuất á, là nãy giờ chúng tôi nói, từ bắt đầu mình chứng sơ quả, mình vô phá được thân kiến rồi, biên kiến rồi, tư hoặc, kiến hoặc rồi, bắt đầu mình mới vô đến cái hàng Bồ Tát nữa, đi từng mắt, đục 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 từ từ mà cho lên tới quả vị diệu giác thành Phật rồi đó, thì khó. Ba đại A Tăng kỳ kiếp cực kỳ lâu, cực kỳ khó. Bây giờ hoành xuất là đục ngang. Đục ngang tức là không cần phải đoạn hết kiến tư hoặc mà phục được và có đủ tín nguyện tích lũy thiện căn phước đức ra khỏi tam giới bằng cách hoành xuất là về Tây Phương Cực Lạc, không đi cái con đường mà phải thụ xuất nữa. Thì Tổ Ấn Quang hay nhắc cái chỗ này, hay nhắc cái chỗ hoành xuất và thụ xuất này. Thì như vậy mình hoành xuất là mình ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và không cần đoạn kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc, mà về tới Tây Phương Cực Lạc hoa nở thấy Phật. Là nghe chỗ này nè, hoa nở thấy Phật thì người này là chứng A-la-hán. Mà A-la-hán bên đó không phải là A-la-hán bên cõi này nghe. Bởi vì ở bên cõi Tây Phương Cực Lạc là không có hàng A-la-hán mà không phát đại bồ đề tâm của Bồ Tát. Còn hàng A-la-hán bên cõi này, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một số các vị không giác pháp tâm đại bồ Tát, cho nên gọi là A-la-hán này là khô mầm của Bồ Tát, chỉ là A-la-hán thôi, không dám phát đại bồ đề tâm của Bồ Tát. Cho nên thành ra về Tây Phương là gì? Không có người nữ và không có người khiếm khuyết sáu căn, nhị thừa cặp căn khuyết, không có. Căn khuyết là về bên đó không phải khi họ sanh ra họ thiếu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, không có thiếu căn. Và hàng nhị thừa bên đó, ông Tổ nói là hàng Thanh Văn và Bồ Tát, nhị thừa bên đó là toàn phát tâm Bồ Tát, chứ không có phải nhị thừa mà không phát tâm Bồ Tát. Chỗ này hôm bữa chúng tôi nghe văn sao ông Tổ nói sâu sắc vô cùng, chỉ có Bồ Tát Đại Thế Chí qua lại bên cõi Tịch Quang thật báo mới nói chỗ này thôi, chứ mình không có lầm mò ra hiểu chỗ này nữa đâu. À, thì như vậy hôm nay con người của mình tham sân si là tam độc, nó là cái nhân mà thường con người mình khởi lên, gọi là khởi hoặc tham sân si. Mà khi khởi hoặc tham sân si thì bắt đầu tiến đến cái gì? Tạo ra nghiệp sát trộm dâm dối. Mà khi khởi hoặc đạo nghiệp thì người ta thấy bình thường, chưa có chuyện gì xảy ra đâu. Đối với phàm phu mình thấy rất bình thường, mà các hàng Bồ Tát là sợ lắm. Các hàng Bồ Tát là ngăn chặn trước ngay cái lúc khởi hoặc đạo nghiệp. Mà khi thọ quả báo rồi là chúng sanh mình mới sợ. Do cái gì mà khởi hoặc đạo nghiệp mà mình không sợ? Do vô minh nó che lấp. Vì sao gọi là vô minh che lấp? Bởi vì vô minh là con người không thấy được đâu là nhân quả thiện ác, và không thấy mình là Phật sẽ thành, cho nên thành ra muốn làm những loại tạo cái nhân trong ba đường ác không. Đó là vô minh che lấp. Vô minh che lấp là không biết là thiện ác, đúng sai, phải trái, không biết mình có Phật tánh, mà vô minh đâu phải dễ trừ. Bắt đầu bước lên hàng thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác 51 phẩm vị này, bắt đầu mới là phá vô minh trọn vẹn, là đẳng giác. Và bước lên diệu giác thành vô thượng danh đẳng danh giác là đầy đủ tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, và con người đó là trở thành một con người hoàn thiện gọi là vô thượng danh đẳng danh giác. Cái này khó, một đời này là chắc chắn là không nổi rồi, mà phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, mà đời sau chắc mình làm được người không, hay là sanh lên cõi trời hưởng phước báu rồi mà đọa tam đồ. Cho nên thành ra vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vẫn là cái pháp tối ưu, vẫn là một cái pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại cho chúng ta trong đời mạt pháp này, không còn chọn con đường thứ hai. Ông Tổ nói nếu mà dùng cái pháp tự lực á để mà ngộ tâm ngộ tánh đã là khó rồi, trong trăm ngàn người triệt ngộ chỉ có một hai, ghê gớm không? Ngộ tâm ngộ tánh là đã khó rồi, mà còn đoạn kiến tư nữa thì càng khó hơn, khó cực kỳ khó đối với tự lực con người mình. Chỉ cần nương nơi Phật lực, pháp lực, tự tánh công đức lực và tín nguyện công đức lực này. Hôm bữa có cái cô đó, chúng tôi nói thôi cố gắng một đời này, sau đó rồi mình về Tây Phương Cực Lạc, ta bà cõi người cõi trời không phải là ta ở. Cô nói nghiệp chướng con nặng, làm sao con về được. Này, nghiệp chướng nặng giống như là một tảng đá thiệt lớn để lên cái xà lan đó đó. Thì cái xà lan đó và cái thuyền đó nó chở qua tới bờ bên kia, đó là do sức thuyền, không phải là cái cục đá này tự bỗng không nó qua được, mà cái sức qua được bên kia chở được bao nhiêu đồ nặng đó là sức thuyền. Con người mình ngũ nghịch trọng tội như vua xà thế, nặng cỡ nào đi nữa mà phát bồ đề tâm tín nguyện để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì về Tây Phương Cực Lạc là sức của Phật gia trì chứ không phải sức của mình. Ông Tổ lý luận cái chỗ này hay. chịu lên thiền thôi, chịu mang đá, mang tất cả vật nặng bỏ lên thiền, chịu mang bỏ lên thiền thì thiền nó đưa qua bên kia, cái đó là chuyện của thiền. Chịu về về Tây Phương Cực Lạc tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên thì cái bổn phận của mình là chịu về, còn cái bổn phận của Phật là rước mình về, do cái sức của Phật. Mà hai cái sức này phải cộng tác, tự lực và tha lực phải cộng tác với nhau. Chỉ còn pháp này thôi, chỉ còn con đường này thôi, không còn con đường thứ hai nào hết đối với bọn phàm phu chúng ta. Nhưng mà để tìm con người mà tin pháp môn Tịnh Độ trong thời này cũng hơi hiếm. Niệm Phật thì nhiều nhưng mà tin thì ít, bởi vì họ thì chịu niệm Phật nhưng mà tín nguyện họ kém, cho nên họ xả ly ta bà này kém, cho nên là ra cái lúc lâm chung họ tiếc rẻ, nó ngăn cản câu Phật hiệu, ngăn cản cái từ lực của Phật. Cái này quý vị nên lưu tâm cái chỗ này. Cái người đó người ta niệm Phật ít thôi, người ta không niệm Phật nhiều, bởi vì cái căn lành để họ niệm Phật ít, nhưng mà họ ngộ ra được là ta bà giả, quán trọ thân tâm này là giả, thì con người này vọng niệm bắt đầu ít rồi đó. Vọng niệm ít rồi đó. Còn con người mà cứ chấp là thiệt, cứ lấy câu Phật hiệu để đối đầu với nó, quay cuồng với nó thì không giải quyết nổi nó. Mà nếu mà tính nguyện có rồi mà lấy câu Phật hiệu mà thường xuyên để mà dụng công nữa, thì tính hạnh nguyện như cái đỉnh ba chân hòa quyện với nhau, thì con người này vẫn sanh thì nắm phần chắc. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói đến cái vấn đề khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo. Mà thường cái người mà khởi hoặc tham sân si mà tạo nghiệp sát trộm dâm dối thì phải thọ quả báo trong tam đồ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chắc chắn phải vào đó thôi chứ không có còn con đường thứ hai nào đi đâu. Mà làm gì trong một đời này sống đến 60 năm, 70 năm, 100 năm mà phải là khởi hoặc tạo nghiệp để mà gì vào trong tam đồ vĩnh kiếp, vô lượng đời kiếp luôn. Ở trong địa ngục chịu bao nhiêu khổ đau rồi bắt đầu ra làm ngạ quỷ, bao nhiêu đời kiếp bắt đầu làm loài súc sanh. Súc sanh mà để được làm con người nó biết bao nhiêu đời kiếp, mà khi được làm người rồi rồi bắt đầu làm những cái người nghèo khổ bằng cùng, ăn xin thiếu căn. Kinh khủng không? Vì do cái gì? Không gặp thiện hữu chi thức, gặp được Phật pháp mà mình không biết tu tập, cho nên thành ra mình nên sanh ra cái nông nỗi như vậy. Thổi sư Ông Quang nói, một đời người có là bao nhiêu năm đâu? 60-70 năm thôi, có khi 100 năm thôi, mà tạo bao nhiêu cái chuyện sát trộm dâm dối rồi phải đọa xuống bao nhiêu đời kiếp. So cái thời lượng mình ở đây ít mà sao mình đọa quá trời sâu dài vậy? Vì cái tâm của người này tạo nghiệp quá khủng khiếp. Mà nếu mà ở cõi này mà họ chịu tích lũy thì các phước đức họ niệm Phật, thì cơ hội của họ lớn hơn cõi trời và lớn hơn cõi Atula, cơ hội nhiều hơn là các tam đồ vậy đó, ba cõi. Cho nên con người mình vẫn là một cái dịp may mắn và cơ hội của mình, nhất là vào pháp môn Tịnh Độ, thì không bỏ qua cơ hội, không bỏ qua cơ hội. Rồi, hôm nay mình không khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo nữa, mà khởi hoặc là nó tham sân si, nó ở trong này, nó lừng lẫy, nó chờ sẵn trong này rồi. Rồi tạo nghiệp sát trộm dâm dối là con người mình mà không gặp được Thánh Hiền Bồ Tát, không gặp được Phật Pháp á, thì nó cứ như vậy, nó cứ như vậy, nó cuốn cuồng nó ở trong đó, ra không nổi. Thì bây giờ hôm nay con người hành giả Tịnh Độ chúng ta khởi gì? Khởi tín nguyện hành, tạo ra tịnh nghiệp. Người ta khởi tham sân si đúng không? Cái này Ấn Tổ có nói nè. Con người biết tu chỉ chuyển phiền não thành bồ đề trong gan tấc, trong tâm, trong ý niệm. Thế vì họ khởi tham sân si để họ tạo cái nghiệp sát trộm dâm dối, họ đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn bây giờ chúng ta là khởi tín hạnh nguyện. Khởi tín hạnh nguyện tạo ra cái tịnh nghiệp là tích lũy thiện căn phước đức. Tịnh nghiệp đó là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết, làm 10 điều thiện. Đây là tịnh nghiệp của người về cực lạc, thọ được cái quả báo. Quả là kết quả, báo là báo đáp, là gì? Về ở Tây Phương Cực Lạc. Hai cái đối chiếu này cực kỳ hay. Hai cái đối chiếu này hay cực kỳ. Chúng tôi coi xong cứ lặp qua lặp lại, có tới có lui suy gẫm, để nó nằm sâu trong tâm thức của mình. Mà hôm nay nhớ để nói cho quý vị nghe, nếu là phàm phu chúng ta mà không gặp sách lời Thánh Hiền Phật Bồ Tát, không gặp thiện chi thức, thì 99% là khởi hoặc tham sân si, tạo nghiệp sát trộm dâm dối. Bởi vì cái hoặc nó có sẵn trong này rồi mà. Cứ như con người có mầm bệnh sẵn trong này rồi, ung thư là nó phát tác ra thôi. Rồi khởi hoặc rồi gì? Rồi tạo nghiệp. Mà cái duyên để khởi hoặc là nó cực kỳ sâu dày. Riêng cái chuyện tham ăn thôi á, Tham là tham ngũ dục, tài sắc danh thực, tùy riêng cái chuyện tham ăn thôi là nó tạo cho mình cái cơ hội, cái duyên quá thù thắng. Hôm nay kêu thôi phát tâm ăn chay trường, rồi ban cái cổ tiệc nó đến nó mời mình. Hôm nay thôi ngưng uống rượu, nó mang cái chuyện gì bia Heineken 33 nó tới cho đưa cho mình. Cái duyên của nó để cho mình phải phải làm theo cái mệnh lệnh của cái ngũ độn sử, ngũ lợi sử nó sai khiến, và cái sức mạnh của cái duyên bên ngoài nó quá mạnh để nó khởi hoạt lên tham sân si á, mình đỡ tay không kịp, trở tay không kịp, nó quá mạnh mà cái duyên nó quá thù thắng đi. Cho nên cái đọa lạc nhanh cấp kỳ là đang mang thân người mà tâm đã hãm vô trong địa ngục, thấy ngạ quỷ đầy hết trơn luôn, thấy lộ xuất sanh đến đòi mạng. Thân là thân con người mà tâm thức đã gì? Đã hãm trong tam đồ. Ngay nơi thân con người mà gì? Biến thành thú luôn, biến thành con cồn luôn. Có không? Có. Ủa, cái tâm thức của người nó ghê gớm không? Thấy kinh khủng không? Mà nếu con người đó là khởi tính hạnh nguyện và có môi trường, có điều kiện, có cái duyên lành để mà gì? Nung đúc cho họ, thì gì? Họ sẽ tạo ra tình nghiệp, họ tạo ra thiện nghiệp, họ hồi hướng về cực lạc để họ thọ cái quả an vui bên Tây Phương cực lạc, là niềm vui cùng cực, thân không đau bệnh. Tâm của họ thì có đại thần thông, đại trí tuệ. Muốn cúng dường Phật chỉ trong một ý niệm là đi cúng dường tất cả chư Phật. Trong tâm tưởng muốn cúng cái gì ứng hiện cái đó ra cúng. Con người bên đó là như vậy đó. Như vậy bây giờ mình đối chiếu hai cái vấn đề. Một đó là mình ở ngoài cõi đời, mình mà có những người cũng có tu rồi đó, mà họ không có dụng công khéo thì họ cũng gì? Khởi hoặc tham sân si, rồi tạo nghiệp sát dâm dâm dối, rồi họ cứ tạo quả khổ. Cái ổ họ tu mà sao cứ khổ hoài. Tu là tu cái hình thức, nhưng mà ý niệm mình vẫn gì? Vẫn không tịnh, vẫn không tịnh. Phải là ý tịnh vô nhiễm, quân tử hữu trung mà ý tịnh vô nhiễm. Cái chỗ này coi như là ở trong các vị mà thánh hiền khi xưa đó, là họ hay căn cứ nơi cái việc tạo tác nơi tâm. Vô tịnh ý công, ông nói tôi làm thiện, tôi mở trường học, tôi làm bao nhiêu phước thiện mà sao tôi cứ gặp điều xấu ác, gặp những cái chuyện bất trắc xảy ra. Ông tạo thầm ông đó làm sao? Tuy rằng ông làm việc đó là cái hình thức bên ngoài, nhưng ý ông vẫn chưa tịnh. Ông coi lại coi, ông còn đi câu cá, ông còn ăn thịt chúng sanh, ông còn uống rượu. Cái việc thiện so với cái ý tịnh không nhiều, cái ý của ông đã không thanh tịnh, và cái công việc làm của ông đây á, là so với việc thiện thì việc thiện quá nhỏ, cho nên nó chiêu cảm quả xấu ác đối với ông. Vì vậy cho nên thành ra cái công phu của chúng ta vẫn là tập trung nơi cái tâm thức, nơi cái tâm thức của chúng ta, không trọng hình thức, phải nơi là tâm thức. Như vậy hôm nay chúng ta biết rồi, biết đường đi rồi, không khởi hoặc tạo nghiệp, không khởi tham sân si, tạo sát trộm dâm dối để thọ ba đường ác, mà bây giờ phải khởi tính hạnh nguyện. Mà cái khởi tính hạnh nguyện này hằng ngày phải có sách của tổ thường đọc, lời của thánh hiền thiện hữu tri thức nhắc nhở nung đúc. Bọn phàm phu chúng ta là như vậy đó, huân tu hằng ngày phải thường xuyên như vậy, để cho cái hâm nóng cái khởi tính hạnh nguyện này, và nó tạo ra được cái tịnh nghiệp để cho nó thoát ly sanh tử luân hồi. Cái này là tổ sư Ấn Quang ngài nói mình phải chọn một trong hai. Nhưng mà biết đường rồi thì phải chọn nơi cái vấn đề khởi tính hạnh nguyện, tạo tịnh nghiệp và quả báo đó là phải về Tây Phương Cực Lạc. Thì bây giờ chúng tôi đọc cái lá thư này, hôm trước giờ đọc thì không có lá thư nào mà ngắn như cái lá thư này. Chút xíu nữa sau khi đó là thầy Nhuận Minh sẽ đọc cái lá thư nói về nhân quả. Khởi hoặc tạo nghiệp là nhân, thọ quả báo là quả. Và Phật Bồ Tát từ phàm phu cho đến thành Phật không ra khỏi nhân quả. Khởi hoặc tạo nghiệp là nhân, thọ quả báo là khổ. Thọ quả báo đó là gì? Là quả. Khởi tính hạnh nguyện là nhân, tạo tịnh nghiệp cũng là nhân, vãng sanh về tới Tây Phương Cực Lạc đó là quả. Nhân quả rõ ràng. Cái lá thư này số 407
Thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành, thư thứ 3 trong Tam Biên. Ngắn thôi, ngắn một khúc này thôi mà chúng tôi nói là nó trọn vẹn ở trong cái bộ sách Văn Sao. Giờ lắng nghe ha. Ngài nói nó trọn vẹn từ phàm phu đến Phật Bồ Tát, và cho đến cái lúc mình dụng công tu hành, nó trọn vẹn trong mấy hàng này thôi. Mà lá thư này là thiệt gọn, thiệt ngắn luôn mà nó xúc tích. Giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Nếu muốn học Phật đạo để thoát phàm tục thì chẳng chú trọng nơi bốn câu ấy, sẽ như cây không rễ mà muốn tốt, như chim không cánh mà muốn bay cao. Nghe tưởng chừng đơn giản, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngày nào cũng đọc đơn giản không? Ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, đó là thiện nhân. Mà người thiện nhân này niệm Phật mới vãng sanh, còn nếu không làm được cái điều này, niệm Phật không vãng sanh nổi, vì tâm ngăn cách cùng Phật, tâm không có tương ưng với Phật, tâm ngăn cách với Phật rồi. Cái chỗ này là bí quyết để thành một con người và bước lên để thành thánh hiền. Cái chỗ này nói về luân thường là gì? Hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, tròn cái bổn phận đối với người học trò, đối với người cha, đối với người con, đối với người mẹ, đối với người trò, đối với người thầy. Tròn cái bổn phận không dễ đâu. Ngăn dứt lòng tà dễ không? Lòng tà tham sân si đến khi nào nhân ngăn dứt xong A-la-hán đó. Giữ gìn lòng thành, lòng thành đến tột cùng chưa? Để đá vàng nó cũng nứt chưa? Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, đó là tổng cương lĩnh của giới luật, trong luật, trong luật tạng. Bữa nghe câu ông tỏ nói cái giới luật như vậy mới ghê chứ. Người đó nghiêm trì giới luật mà trong tâm họ vẫn còn khởi vọng, người này phạm giới. Ghê chưa? Nếu người này giữ được câu Phật hiệu, người này sợ những điều xấu ác, và người này ngăn dứt được lòng tà, giữ lòng thành, không làm các ác, vẫn làm các thiện rồi, nhưng mà không khởi niệm, không khởi niệm, không khởi vọng niệm, niệm câu Phật hiệu thuần là người này giữ được giới. Giữ giới mà giữ hình thức đi học bên ngoài, mà trong tâm vẫn khởi vọng niệm, không có câu Phật hiệu để kìm vẫn phạm. Phạm trong tâm là tánh giới, rồi nó ra tướng giới dễ vô cùng. Ngài chỉ cực kỳ là rõ, đầy đủ hết luôn. Mấy thầy không có thấy được cái sâu thẳm của bộ Văn Sao của Bồ Tát, của Phật Đại Thế Chí, cho nên còn tìm đi học chỗ này chỗ nọ nữa. Ngài nói đi làm chi cho mất công, đi nhiều nơi làm gì, ở một chỗ chuyên tâm nhất trí, ôm một bộ sách 10 năm đèn sách, trong thọc mà công phu dụng công, khi trí tuệ phát sanh rồi, công đức do mình công phu có rồi đó, thì tự cái gì cũng viên mãn hết, để Phật sắp xếp cho. Muốn làm một con người mà bỏ ra bốn câu này thì người này không thành con người. Mà không thành con người thì người này niệm Phật cũng không vãng sanh. Giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm cái ác. Sâu lắm đó, trong giới kinh đó, trong kinh tạng đó. Vâng làm các thiện, người này là thiện nhân. Mà thiện nhân rồi thì gì? Họ lên hiền nhân, thánh nhân, họ về với Phật rất dễ. Cũng như con người này có tiền rồi, cho nên họ mua cái gì nó cũng dễ. Họ nghèo khổ túng thiếu, kêu họ để mà làm việc thiện cực kỳ khó. Mà nếu mà không có đó thì giống như là chim không cánh mà đòi bay, cây không có rễ mà đòi mọc xum xê, không bao giờ có. Ngày vậy từ căn bản đúng không? Căn bản này bỏ thì không thể nào tu được hết. Rồi, ngày vậy thêm cái chỗ này mới là hay nữa nè. Thật vì sanh tử phát tâm bồ đề, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, phàm phu xét đất muốn liễu sanh tử ngay trong đời này, nếu chẳng y theo bốn câu này sẽ không nhân mà muốn có quả. Chưa yêu đã mong gặt hái, muôn vàng chẳng có lẽ ấy. Nếu toàn thân có thể gánh vác tám câu này, chắc chắn khi còn sống có thể dựa vào bậc thánh hiền, mất lên cõi cực lạc. Xin ông hãy gắn lên. Lá thư nhiêu đó. Ồ, cái lá thư này nó cô động kinh khủng thiệt. Có mấy hàng á? Hết lá thư 407. Mà toàn bộ cô động ở trong này, từ khi chuyển phàm thành thánh, chuyển thánh thành Phật, nhiêu đây. Không còn con đường nào khác hết. Bốn câu đó là của Ngài Triệt Ngộ Tỉnh An. Thật vì sanh tử phát lòng bồ đề, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật, Ông làm được những câu này đi là ông sẽ gì? Sống là dự vào thánh hiền, mất bảo đảm ông vẫn sanh cực lạc, nhưng với điều kiện ông phải giữ vẹn lương thường trong hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vẫn làm các thiện. Nếu ông không làm được cái này, giống như cây không rễ, chim không cánh. Mà nếu ông đã làm được bốn cái điều đó là giữ vẹn lương thường cho đến giữ lòng thành, giữ lòng thiện rồi đó, thì cái chuyện này là dễ lắm, dễ lắm. Chị kỹ không? Cho nên hôm nay chúng ta nói một chút xíu về cái việc lòng tôn kính của một con người mình hôm nay mất hết rồi. Tôn kính cha mẹ, quý kính cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ mất hết rồi. Tôn kính sư trưởng, hiếu dưỡng sư trưởng mất hết rồi. Vì do gia đình mình căn bản không dạy, vì căn bản trong gia đình không dạy, cho nên khi đi tu rồi vô môi trường này họ không áp dụng, nói mà không áp dụng. Cho đến khi họ được một chút xíu, một là có lông có cánh, hai là họ có được cái khả năng gì đó là họ muốn tự lập. Giống như là con cái lúc mà lớn lên rồi tự như do kết hôn, tự do liên ái, tự lo do lập gia đình. Và vừa mới lập gia đình rồi ra bên ngoài thuê phòng trọ, có nhà ở riêng, không có lo lắng gì cha mẹ nữa hết. Kêu không cần nữa. Sao lúc mới đẻ ra không nói không cần đi? Sao mới lúc đẻ ra thôi đừng cần cha mẹ đi? Mà sao là lúc lớn lên là không cần? Người này phải là có gốc gác không? Không, quên gốc gác rồi. Người này là cái nhân phẩm đạo đức mất hết rồi. Thì giàu cho họ có giàu có, họ có giỏi giang gì đi nữa, đó là phước thừa cái đời trước, chứ đời này nó không có nữa, không có tích lũy trong đời này. Đời sau người này mới ra cái cảnh tang thương. Rồi bước vào trong đạo, vô mới bắt đầu vào trong đạo thì chưa hiểu gì hết, có thầy bạn chùa truyền tâm bảo lo. Lo đến khi có lòng có cánh lớn một chút, đắp y tỳ kheo hoặc lớn gì một chút rồi gì, tự động đi và gì, và thầy nói gì cũng không được hết trơn, làm theo ý của mình. Thì cái này cũng giống như người ngoài đời mà hồi nhỏ nương cha mẹ mà lớn cũng không có ngó ngàng đến cha mẹ, mới vô tu thì cầm thầy xuống tóc la lắng. Khi tu lớn lớn một chút rồi bắt đầu gì, không phải là thầy kêu đi mà tự ý ra đi, làm theo ý mình. Thì cái này là gì? Mất hết cái gốc gác, mất hết cái luân thường, mất hết cái bổn phận, mất hết lòng thành, mất hết lòng kính rồi. Như cây không rễ, chim không cánh thì tu làm sao thành được. Có nhiều người nói ông thầy nhà ông nói quá đáng, làm gì mà tôi bỏ chùa ông tôi đi mà kêu ông nói tôi phản sư. Coi lại đấy, phản là gì? Quay ngược lại, người ta nói mình không nghe, thầy nói mình không nghe, gọi là phản. Phản là quay ngược lại thôi, nói gì cũng không được hết trơn. Biết là họ có chướng ngại nhưng mà nói không được, bởi vì cái nghiệp họ quá sâu dày. Và cái gốc của họ là luân thường, là bổn phận, là chân thành, là cung kính, là cách vật, là trí chi, là chánh tâm, là thành ý, là tu thân, là tề gia, là trị quốc, là bình thiên hạ. Bỏ hết. Bây giờ họ kêu họ đi tu, cạo đầu, đắp y vô, rồi kêu mình là người tu sĩ. Cái này giống như gì? Có hình thức mà nội dung không có. Cho nên chúng tôi vẫn chấp nhận cái việc tổ sư Ấn Quang là gì? Cật lực không xuất gia cho ai làm cư sĩ. Hòa Thượng Tịnh Không cũng như vậy đó. Cho ông Chu Mơ Sâm là ngài Pháp Sư Định Hoằng 21 năm đi theo ngài. Phải như vậy, phải khó khăn như vậy để có thử họ có đổi ý không? Họ đổi ý trong thời gian đó, họ đổi ý đi. Bây giờ mình cho sớm quá, đến lúc họ đổi ý mình gì? Mình chân hững. Chân hưởng thì mình cũng không có chuyện gì hết, nhưng mà để tội nghiệp cho họ, họ không thể thành tựu được. Cái chỗ đó là cái chỗ mà không phải chúng tôi sợ quý vị đi, hoặc chúng tôi ngăn cấm quý vị mà chúng tôi rào trước đón sau, không phải đâu. Chúng tôi nói để quý vị lấy thấy được cái chuyện mà ông tổ viết cái lá thư 407 này là phải là bổn phận, là luân thường đấy. Khi ở với một vị thầy đó mình chưa báo ơn một cái gì hết trơn, chưa làm lợi ích gì hết, chưa có một buổi giảng, chưa có một cái sự giúp đỡ, là cuối cùng gì? Vụt cái là mình ra đi. Thầy nói không được. Chưa cho xuất sư mà mình gì? Tự ý thì như vậy gọi là gì? Không có lòng tôn trọng lẫn nhau. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói cái lá thư này nó ngắn gọn mà nó bao quát hết từ phàm đến thành thánh, đến khi thành Phật, lá thư ngắn gọn. Cho nên có nhiều người người ta nói thôi vô đóng cửa nhập thất trầm hâm chỉ niệm Phật, khỏi ai biết, cha mẹ cũng khỏi lo, thầy cũng khỏi lo, chúng sanh cũng khỏi biết đến đi. Niệm Phật 10 niệm cuối đời mình vãng sanh. Cho nên cứ tập trung lo niệm Phật là gieo trồng thiện căn mà không có bòn phước đức. Không bòn phước đức. Cái chỗ này là bị khuyến khích. Rất nhiều người bị dướng cái chỗ này. Rồi có nhiều người lao ra cứ làm phước đức, làm từ thiện, làm quá chừng luôn, cũng không có vun trồng thiện căn, tính hành nguyện, công phu tu tập. Cho nên cuối cùng cũng bị trở ngại luôn. Dễ bị thiên lệch một trong hai hướng này. Một là cứ đi lo làm phước đức, bỏ công phu, phiền não nổi đùng 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 lên. Còn hai là chỉ có vô công phu mà không có dây trồng phước đức, bệnh hoạn chướng ngại hoài, là một cái thấp cũng không có, để mà có tiền để mà làm luôn cũng muốn nương nhờ người khác, nó muốn đuổi đi lúc nào nó đuổi. Bữa có một vị thầy ở trong này, chúng tôi cũng giấu tên rồi đó, chúng tôi cũng xin giấu tên, đi xuống cái thấp mà chúng tôi nhìn vô cái thấp đó thấy người ta treo cái bảng là bán nhà. Trời ơi, đến nỗi mà ở trong một cái nhà đó nó cũng không yên nữa chứ đừng có nói. Thay vì thôi về tỉnh Thất Quan Âm ở trong chúng đi, quá khỏe. Muốn làm phước đức là gì? Nấu buổi cơm, quét cái nhà, bưng cái ghế, thuận theo đại chúng, để mà mình vì nương đại chúng để mình tu, cơ hội để làm phước trong đại chúng rất lớn. Đó là tích lũy phước đức. Hằng ngày cứ y như vậy mà dụng công đến cuối đời là chắc chắn mình yên tâm để mà vãng sanh. Bây giờ không chịu ra ở cái thất chút xíu, siêu giải tự nấu ăn, không biết gạo nước đồ làm sao, bệnh hoạn sao, người ta treo cái bảng là bán nhà luôn. Chịu nổi không? Mà họ thấy vui, họ thấy thích. Bởi vì cái đồng cảm nghiệp báo của họ là ngang đó thôi, họ hưởng được nhiêu đó thôi. Họ thấy là ổn rồi, được rồi, tốt rồi. Nguy hiểm vô cùng, không phải dễ dàng vì cái chuyện tu hành mà mình gì cứ ào vô đó đóng cửa cái tịnh tu là được. Tỏ quan cũng lúc vô thất, lúc ra thất, cái lúc đi chung với ngài để nhàn lên để mà lo cái bộ đại tạng kinh, rồi có lúc cũng lo việc với chúng. Vì tôi không phải trụ trì mà không có cái việc gì mà không qua tay tôi, thay người làm việc cực nhọc, thấy không? Phải nắm cho rõ chứ vô không có biết gì, người ta nói mình không nghe rồi mình làm ồ ồ cạc cạc, làm tâm bậy tâm bạ, rồi cuối cùng gì? Hỏng chuyện, mà hỏng sai một ly nó đi một dặm, nó tụt lút rồi là không kéo lại được nữa. Cho nên chúng tôi nói vẫn là đại chúng, đức chúng như hải, tăng ly chúng tăng tàn, khổ ly sơn khổ bại, cứ nương lên cái đức của chúng là yên tâm. Đó là tâm chúng tôi tình thiệt giữa người với con người, không một chút lợi dụng, không một chút lợi dụng quý vị đâu. Không một chút ép buộc, không một chút lợi dụng quý vị đâu. Cái đây là nói tình người, giữa tình người bạn bè với nhau, nói chân thành, thật sự chân thành tình người với nhau, chứ không có nói xảo ngôn đâu. Sự thật là như vậy đấy.